Đọc lời Chúa trong sách Corinto nhì, đoạn 6 từ câu 14 đến 18 và đoạn 7 câu 1 để làm nền tảng cho sứ điệp của bài giảng sáng hôm nay về đề tài giữ mình thánh khiết. Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin, bởi vì công bình với gian ác có hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng? Đấng Christ và Belial nào có hòa hiệp chi? Hay là kẻ tin có phần gì với kẻ chẳng tin? Có thể nào hiệp đền thờ Đức Chúa Trời lại với hình tượng tà thần? Vì chúng ta là đền thờ Đức Chúa Trời hằng sống. Như Đức Chúa Trời đã phán rằng, ta sẽ ở và đi lại giữa họ. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ và họ làm dân ta. Bởi vậy Chúa phán rằng, hãy ra khỏi giữa chúng nó, hãy phân rẽ ra chúng khỏi chúng nó. Đừng đá động đến đồ ô uế thì ta sẽ tiếp nhận các ngươi. Ta sẽ làm cha các ngươi. Các ngươi làm con trai, con gái ta. Chúa toàn năng phán như vậy. Hỡi những kẻ rất yêu dấu của tôi, chúng ta đã có lời hứa dường ấy, thì hãy làm cho mình sạch khỏi mọi sự dơ bẩn phần xác thịt và phần thần linh. Lại lấy sự kính sợ Đức Chúa Trời mà làm cho trọn việc nên thánh của chúng ta. Nguyện xin lời Chúa luôn nhắc nhở chính mình tôi và quý bà chị em chúng ta luôn hướng về sự thánh thiện và công bình. Xin mời Mục sư Trần Văn Hùng, xin mời thánh đồng ngồi.
Xin kính chào thánh. Xin chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Là Chúa, là Đức Chúa Trời của chúng con đến với lời của Ngài. Là Chúa, xin Thánh Linh của Chúa soi dẫn cho chúng con, soi sáng cho chúng con, để chúng con hiểu được lẽ thật lời của Ngài. Và chính Thánh Linh của Đức Chúa Trời sẽ giúp sức cho chúng con, để những điều gì chúng con học từ nơi Chúa, chúng con áp dụng vào đời sống của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Xin Chúa giấu con trong bóng của thập tự giá, để lời con nói không phải bởi ý riêng, nhưng mà xin Chúa cai trị, để lời của con nói ra là ý chỉ của Đức Chúa Trời. Lạy Chúa, nếu lời của Chúa buổi sáng hôm nay có đem lại sự cáo trách, thì xin Chúa Thánh Linh cũng an ủi. Để chúng con đến đây, chúng con nhận được lời hằng sống của Ngài, và chúng con cảm thấy được an ủi, được thỏa lòng, dù lời của Ngài có chạm đến chúng con. Xin Chúa cũng mở lòng con dân của Chúa, để chúng con nghe lời của Chúa. Chúng con nhận lấy lời của Chúa như là linh lương, để nuôi dưỡng đời sống thuộc linh của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Bài giảng tuần trước của tôi với đề tài Đức Chúa Trời là Đấng Thánh Khiết. Và bài giảng buổi sáng hôm nay kèm theo đó là giữ mình thánh khiết. Bởi vì Đức Chúa Trời là thánh khiết, chúng ta là con dân của Ngài, chúng ta phải có đời sống thánh khiết. Vì chỉ khi nào chúng ta có đời sống thánh khiết thì chúng ta mới thuộc về Ngài. Sống giữa thế gian đầy tội lỗi để có thể giữ được sự thánh khiết thật không phải là dễ. Chúng ta nói rất là dễ, nhưng mà sống giữa thế gian tội lỗi mà nói giữ mình thánh khiết thì thật là khó. Và dù mạng lệnh của Đức Chúa Trời cho con dân của Ngài đó là hãy nên thánh vì ta là thánh. Câu này được lặp đi lặp lại nhiều lần ở trong toàn bộ Kinh Thánh, từ Cựu Ước sang lẫn Tân Ước. Tương phản với đời sống của con người, tư tưởng của chúng ta luôn luôn suy nghĩ những điều không trong sạch. Lúc nào chúng ta cũng suy nghĩ những điều có thể bất khiết. Có người bảo rằng mỗi cơ đốc nhân đều có một cuộc nội chiến ở trong lòng. Và thật vậy, Người theo Chúa luôn phải chiến đấu để giữ mình khỏi sự, giữ mình được thánh khiết. Vì Đức Chúa Trời là thánh. Ngài kêu gọi con dân của Chúa giống như Ngài phải nên thánh. Để giống như Đức Chúa Trời. Mỗi cơ đốc nhân chúng ta giữ gìn sự thánh khiết bằng cách nào? Phần đoạn Kinh Thánh sáng hôm nay chúng ta nghe được đọc. Sứ đồ Phao-lô đưa ra ba nguyên tắc để con dân của Chúa có thể áp dụng vào đời sống, hầu giúp chúng ta có thể giữ mình được trong sạch, thánh khiết trong một thế giới tội lỗi này. Nguyên tắc thứ nhất mà sứ đồ Phao-lô đưa ra đó là không mang ách chung với người chẳng tin. Ông dạy rằng chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin, bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng? Đấng Christ và Belial có hòa hiệp chi, hay là kẻ tin có phần gì với kẻ chẳng tin? Trong câu 14, sứ đồ Phao-lô đưa ra hai câu hỏi để giải đáp cho câu trả lời với lời khuyên. Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin, vì công bình và gian ác có hiệp hội được nhau chăng? Sự sáng và sự tối có thông đồng được nhau chăng? Nói chung, không thể hòa hợp hai bản chất này lại với nhau, như là công bình với gian ác, vì nó trái với đạo đức. Sự sáng và sự tối không thể nào hòa hợp được. Nếu trong phòng này chưa có đèn thì tối, khi chúng ta mở đèn lên thì bóng tối phải lùi, sự sáng xuất hiện. Bóng tối và sự sáng không thể nào tồn tại cùng một lúc. Cũng như dầu và nước, mặc dù nó ở hai dạng lỏng giống như nhau, nhưng mà khi mà đổ chung vào với nhau, dầu và nước không thể nào hòa với nhau. Nước nặng lắng ở dưới, dầu nhẹ thì nổi ở trên, không thể nào được. Cho nên lời khuyên chớ mang chung ách với kẻ chẳng tin là do ý niệm này. Điều này được dạy ở trong Phục Truyền Luật Lực Lệ Ký đoạn 22 câu 10. Lời của Chúa ngày xưa dạy cho dân của Chúa rằng chớ cài bằng một con lừa thắng chung với một con bò. Con bò và con lừa không thể nào mang cùng một cái ách để có thể cài chung với nhau. Bởi vì con bò là vật tinh sạch đối với người Do Thái, nhưng mà con lừa thì không. Vì vậy luật của Do Thái không chấp nhận cột con lừa và con bò chung với nhau, bởi vì nó không thuần khiết, và nhất là nó làm việc không có kết quả, bởi vì chúng có hai bản chất khác nhau. Con bò nó có thể chịu được sức nặng, nhưng mà con lừa thì không. Con bò nó có thể đi xa, bước chân có thể bước xa, nhưng mà con lừa thì không. Cho nên hai cái điều này hợp lại nó không cân xứng. Và nguyên tắc này áp dụng cho con dân của Chúa, cho người tin Chúa. Bản chất thánh khiết của con dân của Ngài không thể nào hòa vào bản chất của người thế gian. Người tin Chúa là người đã được biến đổi, đã được đổi mới, được kêu gọi đến một đời sống thánh khiết. Do đó không có lý do gì để một người được Chúa cứu, đổi mới, thánh khiết trở lại làm hoài với lại một người tội lỗi ở trong thế gian. Lời của Chúa dạy rằng vậy nếu ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người được dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới. Nguyên tắc không mang ách chung với người chẳng tin cũng nói đến quan hệ trong hôn nhân. Sứ đồ Phao-lô đặt ra câu hỏi: sáng và tối có thông đồng với nhau được chăng? Tuy nhiên có nhiều người sẽ lý luận: chúng tôi có chung một điểm, chúng tôi có cùng một sở thích, chúng tôi thích nhạc bolero, chúng tôi thích tennis, chúng tôi thích ăn Nhật, Chúng tôi có nhiều điểm giống nhau, sở thích giống nhau. Chúng tôi mê đi du lịch. Nhưng mà Phaolô đưa ra lập luận sáng, tối không thể nào hòa hợp với nhau. Khi một người kết hôn với người không tin Chúa, người ấy sẽ không đi cùng đường với người phối ngẫu của mình. Hôn nhân là điều mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp. Điều này nó có ý nghĩa trong đời sống thuộc linh. Thật ra khi kết hợp với một người không tin Chúa, anh chị sẽ rất khó để mà dâng thì giờ, dâng công sức, dâng tài chánh lên Chúa. Bởi vì người phối ngẫu không tin Chúa, người ấy sẽ cho rằng những sinh hoạt ở trong hội thánh chiếm mất nhiều thời gian. Thay vì thời giờ đó sử dụng cho gia đình của mình thì phải đi thờ phượng Chúa, phải đến sớm học trường Chủ nhật, thờ phượng Chúa, đi về hết một ngày, hết một buổi. Đức Chúa Trời tạo dựng nên hôn nhân và ban phước cho hôn nhân để hai người có thể chia sẻ yêu thương, vui buồn và nhất là cùng nhau phục vụ Đức Chúa Trời và thờ phượng Ngài. Một người được cứu mà kết hôn với một người chưa được cứu thì không thể tránh được tình trạng ách không đều. Điều này sẽ xảy ra trong gia đình của mình. Và mỗi cơ đốc nhân phải biết nguyên tắc ách không đều mà quyết định cho hôn nhân của mình. Tên Bê-la-an trong câu 15 có nghĩa là không có giá trị hay là kẻ gian ác. Đây là tên chỉ về ma quỷ. Có bao giờ Đấng Christ hòa hợp với Satan không? Chắc chắn Đấng Christ và Satan không thể nào hòa hợp được với nhau. Cũng như ánh sáng không thể hòa hợp với bóng tối. Công bình không thể hòa hợp với không công bình. Sự tin cậy không thể hòa hợp với sự vô tín. Cơ đốc nhân không thể có đời sống vừa tôn thờ Chúa mà lại vừa tôn thờ Satan. Lời Chúa dạy rằng chẳng ai được làm tôi hai chủ, vì sẽ ghét người này mà yêu người kia, hoặc trọng người này mà khinh người kia. Các ngươi không có thể làm tôi Đức Chúa Trời, lại làm tôi cho ma môn nữa. Cựu ước dạy rằng Đức Chúa Trời là đấng kỵ tà, còn được dịch là ghen tuông. Lý do Chúa ghen tuông bởi vì tình yêu lúc nào cũng muốn độc chiếm. Đức Chúa Trời muốn dân của Chúa chỉ yêu một mình Ngài mà thôi, và không được san sẻ tình yêu đó với bất cứ một người nào. Và nếu con dân của Chúa bất tuân lời Chúa dạy, thì Đức Chúa Trời cũng ghen tuông y như một người yêu nào khác. Và đến thời Tân Ước, Đức Chúa Giêsu dạy dứt khoát, hoặc là chọn Đức Chúa Trời, hoặc là chọn vật chất tạm bợ của đời này. Người tin Chúa là người đã được Đức Chúa Trời giải thoát khỏi quyền lực của sự tối tăm để tiến đến một đời sống thánh khiết và dự phần trong bản tính của Đức Chúa Trời. Nguyên tắc mà Đức Chúa Trời biệt riêng người Do Thái ra khỏi dân ngoại, đó là sự dạy dỗ rất quen thuộc ở trong Cựu Ước. Chúa dạy người Do Thái họ phải phân rẽ ra khỏi người Canaan khi họ vào trong đất hứa. Và nguyên tắc biệt riêng đã được đưa vào ở trong Tân Ước với ý nghĩa cơ đốc nhân là thánh đồ, là nghĩa là biệt riêng, được kêu gọi ra khỏi. Cơ đốc nhân được kêu gọi ra khỏi thế gian để phục vụ Chúa và làm theo ý muốn của Ngài. Tuy nhiên, nếu chúng ta dùng cái câu này để chúng ta hoàn toàn cô lập với thế giới chung quanh, thì làm sao chúng ta có thể gây ảnh hưởng, đem tin lành của Chúa Giêsu, phúc âm của Chúa Giêsu đến cho những người chưa biết đến Ngài? Con dân của Chúa không thể tránh giao tiếp với mọi người, nhưng mà cần phải tiếp xúc với cộng đồng để đem phúc âm của Chúa đến cho người chưa được cứu. Và Chúa Giêsu đã từng dạy những người theo Ngài rằng ai thuộc không thuộc về những người thuộc về Ngài sẽ không thuộc về thế gian này nữa, vì chính Ngài cũng không còn thuộc về thế gian. Người theo Ngài không còn thuộc về thế gian, cho nên thế gian sẽ thù ghét họ. Thế gian sẽ thù ghét những người theo Chúa Giê-xu như là họ đã từng thù ghét Chúa Giê-xu. Do đó, không có người nào yêu mến Đức Chúa Giê-xu mà lại đắm mình vào thế gian tội lỗi này. Và Chúa Giê-xu, chúng ta nhớ, trong lời cầu nguyện của Chúa Giê-xu, Ngài không cầu nguyện Đức Chúa Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng mà Đức Chúa Giê-xu đã cầu nguyện Đức Chúa Cha giữ gìn môn đồ của Ngài, những người tin theo Ngài ở trong thế gian. Và cuối cùng, Đức Chúa Giê-xu đã sai phái họ để họ trở vào trong thế gian. Nhưng mà tại thế gian đó, họ phải sống một đời sống khác như những người khác. Chúa nói với họ rằng các ngươi là muối của đất, các ngươi là sự sáng của thế gian. Một cái thành ở trên núi thì không bao giờ bị che khuất. Do đó, thái độ của cơ đốc nhân, chúng ta vừa dấn thân vào thế giới, giờ thế gian mình đang sống, nhưng mà cũng vừa phải tách biệt. Người ấy phải dấn thân như là Chúa Giê-xu đã từng dấn thân khi Ngài còn ở trên đất. Khi Chúa Giê-xu còn thi hành trên chức vụ, thì Chúa Giê-xu kết bạn với những người tội nhân và người thâu thuế. Người ta gọi Chúa Giê-xu kết bạn với tội nhân và người thâu thuế. Luca đoạn 7 câu 34 ghi lại cái chi tiết này. Và người đó cũng phải sống tách biệt, không sống rập khuôn theo đời này, nhưng mà sống như một người được biến hóa. Roma đoạn 12 câu 2 dạy chúng ta như vậy. Chúng ta đừng làm theo đời này. Đời này người ta làm như vậy, nhưng mà mình phải tách biệt họ ra, mình không được làm như vậy. Cơ đốc nhân là những con cái không tì vết, không chỗ trách được, phải sống chiếu rọi như là đuốc soi sáng giữa thế gian. Chúng ta quyết định điều này do mình. Đừng bao giờ sống rập khuôn theo thế gian, bởi vì chúng ta đã được gọi kêu khỏi ra, tách biệt ra khỏi thế gian rồi. Người thế gian có thể làm được, nhưng mà con dân Chúa, cơ đốc nhân, mang danh người có Chúa, chúng ta không làm được. Hãng Ford vừa đóng cửa ngày thứ Sáu, và trước đó có nhiều cái món đồ rất là tốt, giá trị ở ngoài mua không có, người ta liệng vô thùng rác. Có những người khác người ta có thể đem về được, nhưng mà là cơ đốc nhân, lời của Chúa dạy, Chúa không cho chúng ta làm điều đó. Chúa nói rằng nếu lời của Chúa dạy, nếu mà chúng ta có thiếu đó, thì Chúa sẽ cho thêm. Đừng bao giờ làm đó. Tôi cảm ơn Chúa, và tôi vâng giữ lời của Chúa, không làm những cái điều mà người thế gian người ta làm. Thế gian người ta làm như vậy, người ta thấy bình thường, nhưng mà lời Chúa nhắc chúng ta không được làm như vậy, là con dân Chúa chúng ta không được làm như vậy. Mình phải sống theo lời của Chúa dạy. Cái nguyên tắc thứ hai, đó là không kết hợp đền thờ Chúa với thần tượng. Có thể nào hiệp đền thờ Đức Chúa Trời lại với hình tượng tà thần? Vì chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời hằng sống, như Đức Chúa Trời đã phán, ta sẽ ở và đi lại giữa họ, họ sẽ làm Đức Chúa Trời, ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ, và họ làm dân ta. Trong cái thơ tín của Phaolô, ông luôn bày tỏ lẽ thật này: thân thể hay là đời sống của cơ đốc nhân là đền thờ của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời không ngự ở trong ngôi đền thờ bằng đá hay bằng gạch do tay người ta xây cất, nhưng mà Đức Chúa Trời ngự trị ở trong đời sống của con dân của Ngài. Cho nên những người mà đem thân thể của mình để thỏa mãn cho sự ham muốn của tội lỗi thì chẳng khác nào đem đền thờ của Đức Chúa Trời kết hiệp với tà thần ở thế gian. Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Chữ thân thể không chỉ nói về thân xác, nhưng mà chỉ về cả đời sống của một người được cứu chuộc bởi Đức Chúa Giêsu Christ. Bởi vì người đó, đời sống của người đó đã được Đức Chúa Trời chọn làm nơi ngự trị của Ngài và là nơi hiện diện của Đức Thánh Linh trong đời sống của người tin. Cũng vậy, người tin Chúa đã kết hiệp cùng với Chúa một cách thiêng liêng để trở thành một thân với Ngài, mà Chúa là đầu của hội thánh và hội thánh là thân thể của Ngài, và mỗi chúng ta là chi thể của Chúa Giêsu, chi thể của Đấng Christ, thì làm sao chúng ta có thể dám đem thân thể của mình để kết hợp với thần tượng được? Hơn thế nữa, thân thể của chúng ta không thuộc về của mình nữa, nhưng mà nó thuộc về chủ quyền của Đức Chúa Trời. Bởi lẽ ấy, đời sống Cơ Đốc nhân cần được giữ vẹn khỏi mọi sự ô uế, tội lỗi, để làm nơi ngự trị của Đấng Thánh Khiết cao cả. Chúng ta trở lại bối cảnh của Hội Thánh Côrintô. Sứ đồ Phaolô sau khi rời khỏi thành Athen tại Hy Lạp, thì ông đến tại thành Côrintô khoảng năm 50 sau Chúa và thành lập Hội Thánh Côrintô. Ông ở tại Côrintô 1.5 năm để dạy đạo cho những người mới tin Chúa, mới tiếp nhận Chúa. Lẽ ra ông có thể ở một thời gian dài hơn, nhưng mà những người Do Thái, những người theo Do Thái giáo thì đứng lên tố cáo Phaolô là dạy sai lời của Đức Chúa Trời, và do đó ông bị người ta bắt hại, buộc lòng ông phải rời thành Côrintô để đến thành Êphêsô. Ở trong Công vụ các sứ đồ chương 18 có ghi lại cái câu chuyện này, cái bối cảnh này. Và Phaolô viết bức thư này cho hội thánh Côrintô trong thời gian từ năm 55 tới năm 57 sau Chúa. Hội thánh Côrintô mới thành lập được khoảng có vài năm. Và Côrintô là một trong những thành phố nổi tiếng gian ác lúc bây giờ. Các tín hữu chỉ là một số nhỏ, họ mới biết được tin Chúa mới có vài năm. Trong khi đó, môi trường sống chung quanh của họ là những môi trường cũ, văn hóa cũ bao quanh họ. Họ giống như là một hòn đảo nhỏ bị cả một đại dương ngoại giáo bao vây quanh họ. Và những Cơ Đốc nhân này, những Cơ Đốc nhân nguyên thủy này mới từ ở ngoại giáo cải đạo sang Cơ Đốc giáo. Có người thì cô lập đời sống của mình, cô lập với lại thế giới chung quanh. Cho nên Phaolô khuyên họ đừng làm như vậy, nhưng mà phải tiếp xúc với những người khác để gây ảnh hưởng nếp sống mới cho những người chưa tin Chúa. Trong khi đó, một số người đã tin Chúa rồi, sau khi tiếp nhận Chúa rồi, nhưng mà họ vẫn gắn bó với lại thế gian. Họ vừa thờ Chúa mà cũng vừa thờ hình tượng. Họ chưa dứt khoát được với niềm tin ngoại giáo cũ của mình, vừa thờ Chúa cũng vừa thờ thần tượng. Có thể trong hội thánh của Chúa ngày nay có nhiều người trước đây đã thờ hình tượng và ngày nay đã trở lại tin nhận Chúa, nhưng mà chưa dẹp bỏ những hình tượng ở trong nhà của mình, hoặc là vẫn còn dính dấp với lại những hình tượng cũ. Và Kinh Thánh gọi những người này là những người đi dẹo, một người đi dẹo hai bên. Đó là một hình ảnh của một người hai chân đứng ở trên hai chiếc thuyền đang di chuyển trên một dòng sông. Có thể sáng đi với Chúa, mà chiều thì đi với tà thần hình tượng. Và điều này không đẹp lòng Chúa. Cho nên khi chúng ta cầu nguyện, Chúa bịt tai, Chúa chẳng nghe. Bởi vì đền thờ của Đức Chúa Trời thì không thể nào hiệp với hình tượng tà thần. Còn dân Chúa, chúng ta phải có quyết định dứt khoát, chọn Chúa, hết lòng tôn thờ phục vụ Ngài, hoặc là hình tượng. Và Đức Chúa Trời, Đấng chúng ta thờ phượng, là Đấng kỵ tà. Các bản dịch mới dịch chữ kỵ tòa là ghen thương. Ghen thương thì ai cũng hiểu. Nếu yêu một người thì chúng ta không muốn san sẻ tình yêu đó cho một người khác. Chúng ta biết ngày trước hôn nhân thì do cha mẹ quyết định, chứ không giống như bây giờ. Cha mẹ đặt đâu thì con phải ngồi đó. Do đó mới có cái chuyện tình buồn đồi thông hai mộ ở trên Đà Lạt mà chúng ta biết. Nhưng mà có người thì không làm như vậy. Có người thì vâng lời cha mẹ đi cưới vợ. Trong cái thiệp ghi rằng dân lệnh xong đường đi cưới vợ. Có người thì biết rằng vâng lệnh cha mẹ đi lấy chồng. Và họ sống với nhau bởi vì còn tơ tưởng đến người yêu cũ. Cho nên sống với nhau mặc dù có con nhiều năm rồi, nhưng mà vẫn tối ngày vẫn ca cái bài hát 10 năm thương hoài một bóng hình ai. Cho nên gia đình của họ lủng củng. Gia đình của họ bởi vì vợ chồng không có yêu thương nhau, vẫn còn tơ tưởng đến một cái người xưa, người cũ của mình, tơ tưởng đến người ấy. Cho nên không bao giờ gia đình hạnh phúc. Chúa cũng vậy. Nếu chúng ta đã quyết định theo Chúa, chúng ta phải dứt khoát, phải bỏ hết những gì thuộc về cũ, theo Chúa, phải phân rẽ ra khỏi thế gian, không còn tơ tưởng, không còn nhớ gì về những điều trước đây nữa. Điều này cũng là một câu trả lời cho những người hỏi rằng tại sao Tin Lành chúng ta không hiệp với lại những tôn giáo bạn để mà cầu nguyện, những buổi cầu nguyện gọi là cầu nguyện liên tôn cho quốc thái dân an. Chúng ta biết Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời thánh khiết, Ngài là Đức Chúa Trời cao cả, Ngài biệt riêng một mình Ngài. Nếu chúng ta đem Ngài cùng chung với những hình tượng khác, tức là chúng ta đã hạ thấp Đức Chúa Trời. Cho nên đây là điều mà Đức Chúa Trời không đẹp lòng. Và chúng ta biết Đức Chúa Trời là đấng ghen tuông, Đức Chúa Trời là kỵ tà. Ngài chỉ muốn chúng ta thờ phượng một mình Ngài mà thôi. Cho nên người Tin Lành không thể nào hợp với những tôn giáo khác để mà cầu nguyện tổ quốc thái dân an. Nếu ai có thắc mắc thì chúng ta quý ông bà chị em có thể hiểu được và có thể giải thích cho họ, đó là lý do tại sao chúng ta không làm như vậy. Và ngoài ra, khi nói đến thần tượng, những hình tượng không phải ý nói đến hình tượng chạm khắc, nhưng mà cũng có thể nói đến những ưu tiên, những điều mà quý ông bà anh chị em chọn nó là ưu tiên. Ngày nay người theo Chúa có thể không còn nhiều hình tượng, nhưng mà coi chừng có thể có nhiều thần, nhiều Chúa mà chúng ta thờ phượng mà mình không biết. Nếu chúng ta để điều gì cao hơn Chúa, chúng ta chọn nó là cao hơn Chúa, thì đó chính là thần tượng của chúng ta. Có thể có người chọn gia đình, có người chọn con cái, có người chọn tiền bạc, có người chọn địa vị, có người chọn danh vọng, có người chọn vật chất. Những điều này đã chiếm hết cái vị trí hàng đầu thay vì là Chúa. Thay vì Chúa phải là ưu tiên trong đời sống của người theo Ngài, thì vật chất, những điều này đã là Chúa của chúng ta. Cho nên đó cũng là một cách mà chúng ta thờ phượng, chúng ta không thờ phượng Đức Chúa Trời, mà chúng ta thờ hình tượng. Nhiều người nói rằng tôi đâu có thờ hình tượng, nhà tôi không có hình tượng. Nhưng mà chúng ta để những cái điều này cao hơn Chúa, tức là chúng ta thờ phượng Chúa. Lời Chúa dạy, nhưng trước hết phải tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi điều ấy nữa. Ngày nay nhiều con dân của Chúa xưng mình là cơ đốc nhân, nhưng mà không để Chúa chiếm ở vị trí hàng đầu. Họ sẵn sàng bỏ nhóm ngày Chủ nhật để đi làm những công việc khác, mà lẽ ra chúng ta có thể sắp xếp làm những công việc đó ở trong ngày, trong tuần, từ thứ hai đến thứ bảy. Chỉ khi nào còn lại một ít thì giờ thì đến thờ phượng Chúa, có thể đến trễ, về sớm. Chúng ta hãy xem lại, có thần tượng nào chiếm chỗ của Chúa không? Mỗi người hãy xét lấy mình. Có thần tượng nào chiếm chỗ của Chúa không? Đức Chúa Trời phải là ưu tiên một ở trong đời sống của chúng ta. Ngài phải được tôn cao, mọi việc hướng về Ngài. Và nguyên tắc thứ ba đó là không đá động đến đồ ô uế. Bởi vậy Chúa phán rằng, hãy ra khỏi giữa chúng nó, hãy phân rẽ ra khỏi chúng nó, đừng đá động đến đồ ô uế, thì ta sẽ tiếp nhận các ngươi. Ta sẽ làm cha các ngươi làm con trai con gái ta, Chúa toàn năng phán vậy. Đây là mạng lệnh của Đức Chúa Trời cho con dân của Ngài phải phân rẽ ra khỏi những đồ ô uế. Trong thời Cựu Ước, một người bị kể là ô uế khi người đó chạm vào xác chết. Và cái người bị kể là ô uế khi chúng ta ngồi trên cái giường của họ, thì chúng ta cũng bị kể là ô uế. Họ lái chiếc xe mà chúng ta đụng tới chiếc xe của họ, thì chúng ta cũng bị kể là ô uế. Nhưng mà văn mạch ở trong cái câu này, ý của sứ đồ Phaolô muốn nói rằng điều ô uế đó là thế gian ngoại giáo mà họ đang sinh sống. Phaolô trích dẫn cái câu này ở trong Ê-sai chương 52 câu 11. Và mạng lệnh này cũng được áp dụng cho con dân của Chúa trong ngày hôm nay. Con dân của Chúa, chúng ta phải tránh xa khỏi những ô uế. Ô uế ngày hôm nay có thể là tranh ảnh, có thể là sách báo, có thể là những điều gì đó không lành mạnh. Chúng ta phải lập giao ước là con dân của Chúa. Chúng ta phải lập giao ước với mắt. Con mắt này thuộc về Đức Chúa Trời, bởi vì thân thể của chúng ta đã được dâng lên cho Chúa. Thân thể này không còn thuộc về chúng ta nữa, nhưng mà thuộc về Đức Chúa Trời. Cho nên phải lập giao ước với mắt, không nhìn những gì không đáng nhìn. Chúng ta phải lập giao ước với miệng mình, nói những điều gì đáng nói, lời nói có ân hậu, không nói những lời bất khiết. Chúng ta phải lập giao ước với tai của mình để nghe những lời đáng nghe, không nghe những lời tục tiểu. Chúng ta phải làm như vậy để giữ được sự thánh khiết. Còn nếu không, chúng ta sẽ giống như những người thế gian, bị ô uế, bị đồng hóa với họ. Nhìn lại hội thánh của Chúa ngày nay, chúng ta thấy, quý ông bà chị em thấy, thế gian đang ảnh hưởng hội thánh hay là hội thánh đang ảnh hưởng thế gian? Nếu quý ông bà chị em nghe tin tức về hội thánh của Chúa, thì quý ông bà chị em sẽ thấy ngày nay hội thánh Chúa đã bị thế gian ảnh hưởng. Nhiều cơ đốc nhân và hội thánh đã bước gần đến thế gian, đến nỗi họ không phân biệt được giữa đạo và đời. Họ suy nghĩ và hành động giống như thế gian. Những tín hữu này cho rằng chúng ta đang sống vào đầu thế kỷ thứ 21. Những việc này là bình thường. Và họ chấp nhận hai người yêu nhau sống thử với nhau trước khi thành hôn. Bởi vì họ nói đây không có gì xấu, bởi vì đây là hai người yêu nhau. Và họ chấp nhận đồng tính luyến ái. Họ cho rằng đây là một việc bình thường. Trong khi Kinh Thánh lên án đồng tính luyến ái, và ngày nay người ta dùng từ bình đẳng hôn nhân để kêu gọi mọi người chấp nhận. Đây là một lối sống tội lỗi, và Kinh Thánh vẫn gọi đó là tội lỗi. Phaolô nói rằng ấy vì cớ đó mà Đức Chúa Trời đã phó họ cho sự tình dục xấu hổ, vì trong vòng họ những người đàn bà đã đổi cách dùng tự nhiên ra cách nghịch với tánh tự nhiên. Những người đàn ông cũng vậy, bỏ cách dùng tự nhiên của người đàn bà mà ung đốt tình dục người này với người kia, đàn ông cùng đàn ông phạm sự xấu hổ, và chính họ phải chịu báo ứng với điều lầm lỗi của mình. Trong các loài thọ tạo của Đức Chúa Trời, con người là có giá trị cao nhất, bởi vì được dựng theo ảnh tượng của Đức Chúa Trời, đó là sự công bình và thánh sạch. Và Đức Chúa Trời muốn con dân của Ngài sống theo ý muốn của Ngài. Chúng ta không bao giờ, Đức Chúa Trời khi Ngài dựng nên thế giới này, Đức Chúa Trời nói mọi việc đều tốt lành, mọi việc đều tốt lành, mọi việc đều tốt lành. Và chúng ta thấy không bao giờ có con gà trống đi theo con gà trống. Chúng ta không bao giờ thấy con gà mái đi theo con gà mái. Loài vật Đức Chúa Trời dựng nên mà Ngài nói tốt lành, nó đã như vậy rồi. Con người bệnh hoạn làm những công việc này rồi nói là đây là bình đẳng, mỗi người có đồng quyền, tôi muốn làm như vậy. Kinh Thánh lên án không làm như vậy. Và lời Chúa dạy chúng ta phải cảnh tỉnh, không làm như vậy và không chấp nhận như vậy. Đức Chúa Trời muốn con dân của Chúa sống theo thánh ý của Chúa. Nhiều người quan niệm là phải vào hang cọp thì mới bắt được cọp con, cho nên đến với người chưa tin Chúa để dẫn họ về nhà của Chúa. Chúng ta nên nhớ là mối quan hệ bình thường với mang chung ách, đó là hoàn toàn khác nhau. Mang ách chung có nghĩa là chúng ta có mối quan hệ mật thiết gắn bó với người đó, bởi vì có cái lợi ích chung. Những người nào có quan niệm này hãy cẩn thận. Chúng ta hãy cẩn thận. Hãy nhìn gương của vua Salomon. Ông là một người khôn ngoan mà Kinh Thánh gọi là khôn ngoan bậc nhất của thế gian. Ông đã viết ra hai quyển sách, đó là Châm Ngôn và Truyền Đạo. Và để khuyên hậu thế nên thờ phượng tôn kính Đức Chúa Trời. Nhưng mà chính vua Salomon đã không phân rẽ được khỏi sự ô uế, đã bị quyến dụ bởi những người nữ của các dân tộc ngoại bang thờ hình tượng. Và sau đó, ông đã thờ thần Ác Tạc Tê, Minh Côn, Kê Móc, Mô Lóc. Chúng ta tốt nhất là nên tránh xa. Vua Salomon là người khôn ngoan bậc nhất mà còn bị té, bị ngã, thì quý ông bà, anh chị em và tôi, chúng ta nên tránh xa là hơn. Và những người mà dâng lời Chúa dạy đó, phân rẽ khỏi sự ô uế, được Chúa ban phước. Quý ông bà, anh chị em đọc sách Daniel thì thấy Daniel và ba bạn bị bắt qua Babylon, ở tại Babylon đó. Vua Babylon cho thức ăn ngon, rượu vua uống. Nhưng mà những thức ăn này, những rượu này đã được dâng lên cho thần. Cho nên Daniel và ba bạn của ông quyết định không ăn thức ăn của vua ban và không uống rượu của vua ban. Và Đức Chúa Trời đã ban phước cho ba người bạn của Daniel. Ban cho họ sự khôn ngoan gấp mấy lần, quý ông bạn cho em nhớ không? Gấp 10 lần. Những người vâng lời Chúa, Chúa ban cho họ gấp 10 lần sự khôn ngoan. Trong khi những thuật sĩ, những người ở tại đó, họ không hiểu. Nhưng mà những người này, Daniel và ba bạn của ông, được Chúa ban cho sự khôn ngoan gấp 10 lần những người ở tại Babylon. Abraham là người đã vâng lời của Chúa. Khi Chúa kêu gọi Abraham, Abraham ra khỏi Ur thuộc xứ Canđê, và ông đã đi theo lời của Chúa dạy, và Đức Chúa Trời đã ban phước cho Abraham. Ngày hôm nay chúng ta là hậu tự thuộc linh của Abraham. Chúa hứa ban cho ông dòng dõi, Chúa hứa cho ban cho ông sự giàu có. Chúng ta thấy điều này đã thành ứng nghiệm. Những người dân vâng lời Đức Chúa Trời thì Chúa sẽ ban cho. Thật như vậy, ngày nay dòng dõi của Abraham trải dài trên thế giới mà mọi người đều biết. Mà những người nào tách ra, phân biệt ra khỏi thế giới tội lỗi, ô uế, sẽ được Chúa nhận là con trai, con gái của Ngài. Chỉ có những người nào không đá động đến đồ ô uế, phân rẽ ra khỏi tội lỗi, thì được Chúa nhận. Đây là sự nên thánh trọn vẹn cả thân thể và thần linh. chứ không phải nhờ chúng ta có bạc hay là vàng mà mua được, hay là do khôn ngoan mà có. Thế nào là một thân thể nên thánh? Đó là một thân thể được phân rẽ ra khỏi tội lỗi và biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời để Ngài dùng như là một đồ dùng về sự công bình. Chớ nộp chi thể mình cho tội lỗi như là đồ dùng gian ác, nhưng hãy phó chính mình anh em cho Đức Chúa Trời, dường như đã chết mà nay trở nên sống, và dâng chi thể mình cho Đức Chúa Trời như là đồ dùng về sự công bình. Đó là chúng ta dâng thân thể của mình. Và thế nào là thần linh nên thánh? Đó là phần tâm thần và linh hồn được giữ vẹn khỏi mọi sự ô uế của tội lỗi và biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời. Nghĩa là cả ý chí, tình cảm và trí khôn của chúng ta được Thánh Linh của Đức Chúa Trời hướng dẫn, phục vụ cho một mục đích, đó là thánh khiết. Lời Chúa dạy rằng, nguyện xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể anh em đều được giữ vẹn, không chỗ trách được, khi Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta đến. Đức Chúa Trời ban phước cho những ai biệt mình ra khỏi tội lỗi và sống cho Ngài. Sống giữa thế gian tội lỗi, biệt mình ra khỏi tội lỗi không phải là dễ, nhưng mà Thánh Linh của Đức Chúa Trời sẽ giúp đỡ cho quý ông bà anh chị và tôi, chúng ta giữ mình thánh khiết trước mặt Chúa. Tôi xin nhắc lại là chúng ta giữ mình thánh khiết trước mặt Chúa. Chúng ta giữ mình thánh khiết trước mặt những người quen thì quá dễ, nhưng mà giữ mình thánh khiết trước mặt Chúa rất là khó. Nhưng mà đây là mạng lệnh của Chúa, bởi vì chúng ta là con dân của Chúa. Lời của Chúa dạy ở trong Thi Thiên 139, quý ông bà anh chị em biết, Chúa biết chúng ta khi chúng ta ngồi, Chúa biết chúng ta khi chúng ta đứng, Chúa biết chúng ta khi chúng ta nằm. Lời chưa nói ra khỏi lưỡi chúng ta thì Chúa đã biết rồi. Cho nên Đức Chúa Trời toàn tri, Ngài biết những ý tưởng, những suy nghĩ của chúng ta. Cho nên chúng ta phải giữ mình thánh khiết trước mặt Đức Chúa Trời, chứ không phải chỉ trước mặt những người thân quen của mình, rồi ngoài sau đó muốn sống như thế nào thì sống. Có lẽ quý ông bà anh chị em biết Hoàng Thi Thơ, nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, cố nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, và vợ của ông là ca sĩ Thúy Nga. Ông nói rằng vợ của ông sống chung nhiều năm như vậy, nhưng mà chưa bao giờ ông gặp bà với một đầu tóc bù xù. Khi mà bà ngủ dậy, bà đi vào phòng trang điểm, bà trang điểm chải tóc xong xuôi rồi mới ra gặp ông. Sống với nhau nhiều năm như vậy nhưng mà chưa bao giờ bà để cho ông thấy cái gương mặt của bà, mái tóc bù xù của bà. Bà giữ như vậy đó. Chúng ta nghe, chúng ta suy nghĩ lại, nếu mà một cái người vợ chồng sống với nhau mà còn giữ như vậy thì huống gì chúng ta cần phải giữ trước mặt Chúa. Bởi vì Đức Chúa Trời biết được tâm tư nguyện vọng của chúng ta trước khi lời chưa nói ở trong lưỡi, thì Đức Chúa Trời đã biết rồi. Cho nên chúng ta phải giữ sự thánh khiết. Và con dân của Chúa, chúng ta không mang chung ách với người chẳng tin. Chúng ta không kết hợp đền thờ của Chúa với thần tượng. Và nhất là chúng ta không đá động đến đồ ô uế, để giữ mình thánh khiết cho Đức Chúa Trời sử dụng. Trong nhà của Đức Chúa Trời có nhiều bình bằng vàng, bằng bạc, bằng đất, bằng gỗ. Nhưng mà bình nào giữ cho được thánh khiết thì Đức Chúa Trời sử dụng. Chúng ta muốn Đức Chúa Trời sử dụng thì hãy giữ cho sự thánh khiết, giữ mình cho sự thánh khiết. Amen. Xin chúng ta hướng lòng với Chúa. Lạy Chúa, lời của Chúa đã được ban phát. Chúng con xin Đức Thánh Linh của Chúa vùi giúp để những lời này không trở thành hư không, nhưng mà thật sự là lời của Chúa để nuôi dưỡng chúng con, để chúng con sống theo lời dạy của Chúa, mạng lệnh của Chúa. Chúng con giữ mình khỏi sự thánh khiết để được Đức Chúa Trời nhận chúng con làm con trai, con gái của Ngài. Và trong đời sống của chúng con, nhất là qua đời sống của chúng con, mà sẽ làm ảnh hưởng đến những người chưa biết đến Chúa, cho cộng đồng những người chưa tin Chúa. Qua đó, người ta sẽ biết chúng con là môn đồ của Chúa và họ sẽ đến thờ phượng Chúa. Giống như dầu thơm, đời sống của chúng con là một đời sống thánh khiết, sẽ giống như dầu thơm đổ ở trên đầu, chảy xuống râu, tỏa ra cho cộng đồng, cho những người chung quanh. Chúng con cảm ơn Ngài. Xin Chúa một lần nữa giúp đỡ để chúng con có thể đi ngay thẳng, sống thánh khiết trước mặt Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.